Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 26 tháng 10 năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về Hội đồng Giám mục Peru và Ngày bảo vệ sự sống. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, dung nhan thương xót và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Ban Việt.
Phật người tranh giành vì luôn bị cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong, cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. Nhiều phong ba nhưng phận người cao cả, dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do. Nguyện Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố, biết cho chúng con lòng hoan say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn hẹn.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca chương 13 từ câu 22 đến câu 30. Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về phía Jerusalem. Có kẻ hỏi người rằng: Lạy thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ? Nhưng người phán cùng họ rằng: Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì ta bảo các ngươi biết, nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: Ta không biết các ngươi từ đâu tới. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: Chúng tôi đã ăn uống trước mặt ngài, và ngài đã giảng dạy giữa các công trường của chúng tôi. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: Ta không biết các ngươi từ đâu mà tới. Hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta. Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Jacob và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ nên trước hết, và những người trước hết sẽ nên sau hết. Quý vị và các bạn thân mến, hãy cố gắng qua cửa hẹp mà vào nước trời là lời kêu gọi của Chúa Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay. Thế nhưng, vì chịu ảnh hưởng của nền văn hóa hưởng thụ, con người thời nay thường có khuynh hướng làm cho mọi việc thành thoải mái dễ chịu, kể cả trong đời sống đạo. Ví dụ, vào nhà thờ thì họ đòi ghế phải rộng, phải êm, phải có máy quạt, còn cha giảng thì phải ngắn. Rồi trước những lời nhắc nhở của giáo hội về hôn nhân bất khả phân ly, về luật cấm phá thai, về độc thân khiết tịnh, thì họ thường bỏ ngoài tai để tìm những con đường dễ dãi, rộng rãi, nhưng đó lại là con đường đưa đến sự diệt vong. Con đường đi qua cửa hẹp là con đường gian khổ, chiến đấu với ba kẻ thù nguy hiểm. Kẻ thù thứ nhất là tính xác thịt ở ngay trong chính mình, được ví như sâu bọ ở trong ruột cây. Nếu không dùng thuốc cay đắng giết đi, thì nó đục khoét, ăn hết nhựa sống của cây và làm cây chết. Tương tự như vậy, loại sâu bọ trong tâm hồn con người là các tính mê nết xấu, các dục vọng đê hèn, nếu không tiêu diệt, sẽ dần dần giết chết con người. Loại kẻ thù thứ hai được ví như các chứng bệnh cảm do thời tiết khí hậu bên ngoài gây ra. Đó là các trào lưu của thế tục nổi lên để cám dỗ, lôi cuốn con người vào hố trụy lạc sa đọa và giết hại tâm hồn con người. Và loại kẻ thù thứ ba được ví như kẻ cướp đường, đó là Satan và ác quỷ, là những tà thần ghen ghét với con người, ngày đêm không ngừng tìm trăm mưu nghìn kế để ám hại con người. Cuộc chiến với ba thù, ma quỷ, thế gian và xác thịt là cuộc chiến gian khó và trường kỳ. Thánh Phaolô còn ví cuộc chiến qua cửa hẹp mà vào nước trời như là một cuộc chạy đua để giành lấy vinh quang nước trời. Trong cuộc đua này, Thánh Phaolô đã chạy với cả sinh mạng của mình. Ngài nói, mạng sống tôi coi thật chẳng đáng giá gì, miễn sao tôi chạy hết chặng đường, chu toàn chức vụ tôi đã nhận từ Chúa Giê-xu. Và thánh nhân cũng không hề lơ là hay chia trí vì những vinh quang ở những chặng đường đã qua. Ngài nói, tôi không nghĩ mình đã chiến được rồi. Tôi chỉ chú ý đến một điều là quên đi chặng đường đã qua để lao mình về phía trước. Rồi vào cuối đời, trước khi lãnh nhận phúc tử đạo, Ngài đã viết, tôi đã chiến đấu trong một cuộc chiến cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin, giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. Chúa là vị thẩm phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong ngày ấy. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con cũng biết tự hào và kiên tâm chiến đấu trong cuộc chiến cao đẹp vì nước trời và giành được phần thưởng muôn đời. Amen.
Phật người tranh giành vì luôn bị cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong, cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. Nhiều phong ba nhưng phận người cao cả, dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do. Như Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Cho chúng con lòng hăn say vươn tay biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn hẹn.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin giáo phận Xuân Lộc, Việt Nam. Đại lễ Khánh Nhật truyền giáo tại giáo xứ Hà Nội hôm nay. Sáng Chủ nhật 23 tháng 10 vừa qua, tại giáo xứ Hà Nội hôm nay, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc, đã đến dâng thánh lễ nhân Khánh Nhật truyền giáo và ban phép rửa tội cho 712 dự tòng. Đến tham dự lễ Khánh Nhật truyền giáo năm nay có khoảng 6.000 người tham dự, gồm có quý cha, quý tu sĩ nam nữ, đặc biệt là các anh chị em tôn giáo bạn, là những người thân của những anh chị em dự tòng, anh chị em dự tòng cùng với cha mẹ đỡ đầu. Trước thánh lễ, Thầy Đa Minh Trần Văn Tân, dòng tên, đến từ giáo phận Kon Tum đã gặp gỡ và giao lưu với cộng đoàn. Tiếp đến, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo đã có bài chia sẻ với cộng đoàn dân Chúa, đặc biệt với anh chị em dự tòng và những người đỡ đầu. Sau đó là thánh lễ do chính Đức cha Giuse chủ sự. Trong thánh lễ có 712 dự tòng được đón nhận bí tích khai tâm. Đây là một thành quả rất lớn trong công tác truyền giáo của giáo phận. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Giuse khuyến khích mọi tín hữu hãy nỗ lực mang tin mừng đến cho mọi người khác, đặc biệt là những anh chị em tôn giáo bạn, rồi những người chưa nhận biết Chúa, để mọi người có thể nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa. Cụ thể, Đức cha Giuse khẳng định việc truyền giáo không khó mà có nhiều phương cách. Mỗi người có thể thực thi những điều đơn giản trong cuộc sống mà ai cũng có thể làm được, chẳng hạn như bằng cử chỉ vui tươi, lời nói trân trọng, yêu thương, tha thứ. Cách riêng, dựa vào bài tin mừng Chúa Nhật, Đức cha Giuse khuyến khích các anh chị em dự tòng hãy biết cầu nguyện liên tục và không mệt mỏi trước tình yêu của Thiên Chúa là cha giàu lòng thương xót, đặc biệt là tham dự thánh lễ và rước mình Chúa để trở nên dụng cụ yêu thương và lòng thương xót của Chúa giữa những người sống chung quanh mình. Thánh lễ kết thúc trong niềm vui của toàn giáo phận Xuân Lộc khi đón nhận những anh chị em tân tòng, đồng thời kết thúc trong tâm tình thánh thiêng đầy cảm xúc của những anh chị em mới gia nhập giáo hội Công giáo. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình tại Iraq. Trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 60.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trưa Chủ nhật 23 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi mọi người hợp ý cầu nguyện cho dân nước Iraq. Đức Thánh Cha nói, trong các giờ thê thảm này, tôi gần gũi toàn dân Iraq, đặc biệt là dân thành Mosul. Tâm hồn chúng ta bị rúng động bởi các hành động bạo lực người ta đang vi phạm từ quá lâu chống lại dân chúng vô tội, Hồi giáo cũng như Kitô thuộc các chủng tộc và các tôn giáo khác nhau. Tôi đau đớn nghe tin việc sát hại lạnh lùng nhiều người con của vùng đất thân yêu này, trong đó có biết bao nhiêu là trẻ em. Sự tàn ác này khiến cho chúng ta khóc và không nói lên lời. Cùng với tình liên đới là việc bảo đảm của tôi nhớ tới họ trong lời cầu nguyện, để Iraq tuy bị đánh phá khốc liệt nhưng mạnh mẽ và vững vàng trong niềm hy vọng có thể tiến tới một tương lai an ninh, hòa giải và hòa bình. Vì thế, xin tất cả mọi người hiệp ý cầu nguyện trong thinh lặng. Sau một chút thinh lặng, Đức Thánh Cha đã cùng các tín hữu đọc một kinh kính mừng cầu nguyện theo ý chỉ này. Kế đó, Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu Ba Lan về hành hương Roma trong ngày lễ nhớ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai, 22 tháng 10, và dịp mừng 1050 năm ngày Ba Lan lãnh nhận tin mừng. Đức Thánh Cha cũng chào các ca viên tham dự năm thánh các ca đoàn Italia, các bạn trẻ thành viên các huynh đoàn của các giáo phận Italia, cũng như các cộng đoàn Peru sống tại Roma với hình Đức Bà De Los Milagros. Trước đó, Đức Thánh Cha đã giải thích thư thứ hai Thánh Phaolô gửi cho ông Timôthê, cộng sự viên thân tín và là con của Ngài, trong đó, Thánh Nhân suy tư về cuộc sống tông đồ của Ngài đã hoàn toàn thánh hiến cho việc truyền giáo. Đức Thánh Cha nói, khi thấy việc kết thúc cuộc sống dương thế của Ngài đã tới gần, Thánh Phaolô miêu tả nó bằng cách quy chiếu về ba thời điểm, hiện tại, quá khứ và tương lai. Thánh Phaolô giải thích hiện tại với ám chỉ hy lễ, tôi sắp đổ máu ra làm lễ tế. Với quá khứ, Thánh Nhân chỉ cho thấy cuộc đời đã sống với các hình ảnh của trận chiến đấu tốt và cuộc chạy đua của một người trung thực với các dấn thân và trách nhiệm của mình. Và đối với tương lai, Ngài tín thác cho sự thừa nhận của Thiên Chúa là thẩm phán công bằng. Đức Thánh Cha giải thích như sau. Nhưng sứ mệnh của Thánh Phaolô được hữu hiệu, đúng đắn và trung thành chỉ nhờ sự gần gũi và sức mạnh của Chúa, là Đấng đã làm cho Ngài trở thành một người loan báo tin mừng cho tất cả các dân tộc. Thánh Nhân đã nói, nhưng có Chúa đứng bên cạnh và đã ban sức mạnh cho tôi để tôi có thể hoàn thành việc loan báo tin mừng và để tất cả mọi người được lắng nghe tin mừng. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Trong trình thuật này của Thánh Phaolô phản ánh giáo hội, đặc biệt là Chủ nhật 23 tháng 10 là ngày quốc tế truyền giáo với đề tài Giáo hội truyền giáo, chứng nhân của lòng thương xót. Nơi Thánh Phaolô, cộng đoàn Kitô tìm thấy mẫu gương của mình trong xác tín rằng, chính sự hiện diện của Chúa khiến cho công tác tông đồ và công việc rao giảng tin mừng được hữu hiệu. Kinh nghiệm của tông đồ dân ngoại nhắc cho chúng ta nhớ rằng, chúng ta phải dấn thân trong các hoạt động mục vụ và truyền giáo, một đàng như kết quả tùy thuộc nơi các cố gắng của chúng ta với tinh thần hy sinh của lực sĩ, không dừng lại cả trước các thất bại, nhưng đàng khác biết rằng sự thành công đích thực trong sứ mệnh của chúng ta là món quà của ơn Thánh. Chính Chúa Thánh Thần khiến cho việc truyền giáo của giáo hội trong thế giới được hữu hiệu. Ngày nay là thời của việc truyền giáo và thời của lòng can đảm. Can đảm củng cố các bước chân trao đảo, can đảm lấy lại khẩu vị của việc tiêu hao cho tin mừng, tái chiếm lại sự tin tưởng nơi sức mạnh mà việc truyền giáo có trong chính nó. Đây là thời can đảm, cả khi can đảm không có nghĩa là có bảo đảm và thành công. Đức Thánh Cha nói thêm, chúng ta được gọi hỏi có can đảm để chiến đấu, không nhất thiết để chiến thắng, để loan báo, không nhất thiết để hoán cải. Chúng ta được đòi hỏi có can đảm để là các giải pháp khác cho thế giới, nhưng không trở thành tranh cãi hay hiếu chiến. Chúng ta được đòi hỏi có can đảm rộng mở cho tất cả mọi người mà không bao giờ giảm thiểu sự tuyệt đối và tính cách duy nhất của Chúa Kitô là đấng cứu độ duy nhất của tất cả mọi người. Chúng ta được đòi hỏi có can đảm để kháng cự lại sự nghi ngờ mà không trở thành ngạo mạn. Chúng ta cũng được đòi hỏi có lòng can đảm của người thu thuế trong tin mừng, khiêm tốn, không dám ngước mắt lên trời, nhưng đấm ngực nói rằng, lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội. Tin giáo hội tại Trung Quốc. Một linh mục của giáo hội thầm lặng được truyền chức giám mục bất hợp pháp. Trang mạng Vatican Insider của nhật báo La Stampa Italia mới đây đưa tin rằng, hồi tháng 9 vừa qua, một linh mục Trung Quốc thuộc giáo hội thầm lặng đã được truyền chức giám mục mà không được tòa thánh bổ nhiệm và chính quyền Trung Quốc cũng không công nhận, đã gây thêm phức tạp cho việc nỗ lực hiệp nhất giáo hội. Cha Đồng Quan Hóa đã sắp xếp để được một giám mục cao niên, Đức cha Casimiro Vương Mịch Lục, nguyên giám mục giáo phận Thiên Thủy, truyền chức giám mục, bất chấp Đức cha Giulio Giả Trị Quốc, giám mục hợp pháp của giáo phận chính địch. Đức cha Vương Mịch Lục được coi là một giám mục không ổn định về tâm thần. Thực tế, Đức cha Giả Trị Quốc đã ra vạ tuyệt thông đối với cha Đồng Quan Hóa vì những hoạt động trước đó, trước cả khi được truyền chức giám mục. Đức cha Giả Trị Quốc là một giám mục thuộc giáo hội thầm lặng, cũng đã cao niên. Ngài thường xuyên bị cầm tù, những hoạt động của ngài luôn bị chính quyền theo dõi và thường bị ngăn cản. Nhưng khi Đức cha Giả Trị Quốc lên tiếng ủng hộ những nỗ lực của Tòa Thánh nhằm đi đến một thỏa thuận với Bắc Kinh và hiệp nhất giáo hội tại Trung Quốc, cha Đồng Quan Hóa liền quyết liệt phản đối và quyết định tự phong làm giám mục giáo phận chính địch. Tờ Vatican Insider cho biết, trong một cuộc trả lời phỏng vấn của trang mạng này hồi tháng 2 vừa qua, Đức cha Giả Trị Quốc đã nói rằng, chúng tôi tin vào Đức Giáo Hoàng. Chúng tôi không lo sợ. Chúng tôi biết Đức Giáo Hoàng sẽ không từ bỏ những gì là cốt yếu, làm nên bản chất của giáo hội. Ngay lập tức, Đức cha Giả Trị Quốc đã thi hành quyền giám mục hợp pháp của ngài, tuyên bố ra vạ tuyệt thông đối với cha Đồng Quan Hóa, và thông báo cho các linh mục và các cộng đoàn công giáo rằng cha Đồng Quan Hóa tức khắc mắc vạ tuyệt thông như giáo luật đã quy định cho những ai truyền chức hay được truyền chức giám mục bất hợp pháp. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp dòng Thánh Augustino nhặt phép. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các tu sĩ dòng Thánh Augustino nhặt phép luôn đặt Chúa Giêsu ở trung tâm cuộc sống để có thể đương đầu với các thách đố ngày nay. Đức Thánh Cha đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 20 tháng 10 vừa qua, dành cho 60 tham dự viên Tổng Tu Nghị Dòng Thánh Augustino Nhặt Phép, viết tắt là OAR. Dòng này bắt đầu hồi năm 1588 từ cuộc cải tổ dòng các ẩn sĩ Thánh Augustino ở Tây Ban Nha, rồi trở thành một hội dòng tự trị hồi năm 1621, sau đó thành một dòng độc lập năm 1921. Theo niên giám năm 2016 của Tòa Thánh, dòng có 1.105 tu sĩ hoạt động tại 183 nhà trên thế giới. Tổng tu nghị hiện nay của dòng có chủ đề là câu của Thánh Augustino trong cuốn Tự Thú. Toàn thể niềm hy vọng của chúng con ở nơi lòng thương xót bao la của Chúa. Xin ban cho chúng con điều Chúa truyền và xin truyền cho chúng con điều Chúa muốn. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa chủ đề này và Ngài đặc biệt nhấn mạnh rằng, khi Chúa ở trung tâm đời sống chúng ta thì tất cả đều có thể, bất kể thất bại hay tai ương nào khác, vì Chúa là đấng ở trung tâm và chính Ngài hướng dẫn chúng ta. Trong thời điểm đặc biệt này, Chúa muốn chúng ta trở thành những người kiến tạo tình hiệp thông. Qua sự hiện diện của chúng ta giữa lòng thế giới, chúng ta được kêu gọi kiến tạo một xã hội có khả năng nhìn nhận phẩm giá của mỗi người và chia sẻ hồng ân cho nhau. Qua chứng tá cộng đoàn sinh động của chúng ta và cởi mở đối với điều Chúa truyền cho chúng ta, qua sự thúc đẩy của Chúa Thánh Linh, chúng ta có thể đáp ứng những nhu cầu của mỗi người với cùng một lòng yêu thương như Chúa đã yêu thương chúng ta. Sau hết, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, bao nhiêu người đang chờ đợi chúng ta ra đi gặp gỡ họ và chúng ta nhìn họ với cùng một sự dịu dàng mà chúng ta đã cảm nghiệm và nhận lãnh từ tương quan của chúng ta với Thiên Chúa.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Hội đồng Giám mục Peru và Ngày bảo vệ sự sống do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại bài viết về nội dung sứ điệp của Hội đồng Giám mục Peru, nhân cử hành Ngày sự sống lần thứ 22, kết thúc hôm 11 tháng 9 vừa qua. Nội dung sứ điệp của Hội đồng Giám mục Peru được tiếp tục như sau. Từ nhiều thập niên qua, luật phá thai đã được nhiều chính quyền trên thế giới chấp thuận. Người ta thường biện minh cho việc giết người này dưới nhiều chiêu bài khác nhau và nhiều phong trào khác nhau. Phong trào nữ quyền khẳng định nữ giới có toàn quyền trên cái bụng của mình. Bụng tôi là của tôi có quyền muốn làm gì với nó thì làm. Vì thế, việc phá thai không liên quan gì tới ai và nó là quyền của tôi, muốn có con hay muốn hủy hoại đứa con đó. Nhiều chính quyền để tránh dùng từ phá thai thì tìm ra một kiểu nói quanh co xem ra rất là nhân đạo, tử tế và có lý. Đó là sức khỏe sinh sản, phá thai vì sức khỏe của bà mẹ, giết đứa con để bảo vệ sức khỏe của bà mẹ, giết con để bảo vệ sức khỏe của mẹ, nhân danh quyền được sống khỏe mạnh. Giết người để cứu người, nhưng cho dù người ta có dùng các kiểu nói hay đẹp tới đâu đi nữa, phá thai vẫn là tội giết người. Và không có gì có thể biện minh cho hành động giết người, đặc biệt đây là mạng sống của các thai nhi, vô tội và không phương thế tự vệ. Để biện minh và làm nhẹ tội giết người, kể cả nhiều khoa học gia, cho rằng phôi thai chưa phải là người, mà chỉ là một nhóm tế bào đang phát triển mà thôi, nên không có giá trị là người và không có các quyền của con người. Nhưng đó chỉ là một kiểu đánh lạc hướng dư luận. Giá cha mẹ của họ cũng đã lý luận như thế, thì họ đã không có cơ may chào đời, lớn lên trưởng thành, và giờ đây ngồi đó mà lý luận một cách lệch lạc và bệnh hoạn như vậy, để biện minh cho hành động giết người qua việc phá thai, sát hại các thai nhi còn trong lòng mẹ. Cũng để lấp liếm tội giết người, và nhất là dẹp yên tiếng nói trách móc của lương tâm, luật cho phép phá thai giới hạn tháng tuổi của thai nhi. Làm như thế khi giết thai nhi cho tới 3 tháng tuổi thì họ không có tội, còn trên 3 tháng trở lên mới là tội giết người. Nhưng cũng có những luật lệ cho phép giết các thai nhi cho tới 8 tháng, và bằng cách cắt chặt bào thai trong lòng mẹ, rồi dùng ống hút các phần thân thể của thai nhi bị cắt chặt đó ra ngoài. Đây đã là điều chính quyền của Tổng thống Bill Clinton cho phép. Và kỹ thuật phá thai này được sử dụng tại nhiều nơi trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Là một trong các quốc gia có nạn phá thai cao nhất thế giới. Trong các thập niên 1980-1990, Tại một vài nhà thương phá thai bên Canada, người ta vứt các trẻ em sinh ra còn sống thẳng vào thùng rác, để cho các em chết trong đó mà không thương tiếc gì. Và các bác sĩ phá thai nhận tiền thù lao rất hậu hĩnh. Chúng ta có thể định nghĩa phá thai là một kỹ nghệ giết người trên thế giới ngày nay. Cái guồng máy giết người ấy hàng năm hủy hoại sinh mạng của 50 triệu thai nhi. Nói là 50 triệu theo ước tính phỏng chừng, vì thực ra không có thống kê chính thức nào cho biết số trẻ em bị giết trong lòng mẹ trên thế giới hàng năm là bao nhiêu. Vì bên cạnh các nhà thương cho phép phá thai, có biết bao vụ phá thai lén lút khác nữa mà không có ai có thể thống kê nổi. Với con số đó, thế giới tân tiến chúng ta đang sống là một thế giới sát nhân. Và giữa chủ trương của đảng Dân Chủ Mỹ cổ võ tự do phá thai, nghĩa là giết các trẻ em trong lòng mẹ, và chủ trương của đảng Cộng Hòa, trong đó hàng lãnh đạo kể từ gia đình của Tổng thống Bush trở đi, nắm kỹ nghệ sản xuất và bán vũ khí trong tay, tạo chiến tranh để gửi các thanh niên Mỹ đi chiến đấu và chết đó đây trên thế giới. Kỹ nghệ giết người chỉ đổi tên. Có khác biệt chăng là một bên giết thai nhi, còn bên kia giết thanh niên, là các trẻ em đã được nuôi nấng học hành và trưởng thành. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối nội dung sứ điệp của Hội đồng Giám mục Peru, nhân cử hành Ngày Sự Sống lần thứ 22, hôm 11 tháng 9 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp Gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày.
Trên thế giới ngày nay, có biết bao nhiêu người đói khát, không có thực phẩm và nước uống. Trợ giúp họ là một bổn phận luân lý, vì nó diễn tả các quyền nền tảng đại đồng của con người. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với hơn 60.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 19 tháng 10 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha bắt đầu khai triển các việc thương xót đối với thân xác. Trước hết là cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống. Đức Thánh Cha nói, một trong các hậu quả của cái gọi là thoải mái, đó là việc dẫn đưa con người tới chỗ khép kín trong chính mình, thờ ơ với các đòi hỏi của tha nhân. Người ta làm mọi cách để lừa dối chúng bằng cách giới thiệu các mô thức sống phù du, biến mất sau vài năm. Làm như thể cuộc sống của chúng ta là một mốt thời thượng, cần chạy theo và thay đổi theo mùa, cần tiếp nhận thực tại như nó là, và thường khi nó khiến chúng ta gặp các tình trạng cần cấp bách trợ giúp. Chính vì thế mà trong các công việc của lòng thương xót có nhắc tới sự đói khát. Cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống. Ngày nay, có nhiều người đói khát lắm. Biết bao lần các phương tiện truyền thông cho chúng ta biết tin tức liên quan tới các dân tộc khổ đau vì thiếu thực phẩm và nước uống, với các hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt đối với các trẻ em. Trước vài tin tức, và đặc biệt là trước vài hình ảnh, dư luận công cộng cảm động và thỉnh thoảng phát động các chiến dịch trợ giúp để kích thích tình liên đới. Các đóng góp quảng đại, nhờ đó có thể góp phần thoa dịu phần nào nỗi khổ đau của biết bao người. Hình thức bác ái này quan trọng, nhưng nó không liên lụy một cách trực tiếp. Trái lại, khi ra ngoài đường, chúng ta gặp một người cần sự trợ giúp, hay khi có một người nghèo đến gõ cửa nhà chúng ta, thì rất khác. Bởi vì tôi không đứng trước một hình ảnh, mà chính tôi bị liên lụy. Không còn có khoảng cách nào giữa tôi và người đàn ông hay người đàn bà đó nữa, nhưng tôi cảm thấy mình bị gọi hỏi. Sự nghèo khó trừu tượng không gọi hỏi chúng ta, nhưng khiến cho chúng ta suy tư, làm cho chúng ta than van. Nhưng khi bạn trông thấy sự nghèo túng trên thịt xác một người nam, một người nữ, một trẻ em, điều này gọi hỏi bạn. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói. Trong Thánh Kinh, có một thánh vịnh nói rằng, Thiên Chúa là đấng ban lương thực cho mọi sinh vật. Kinh nghiệm đói rất gay go. Ai đã sống trong thời chiến tranh hay đói kém thì biết nó. Tuy nhiên, kinh nghiệm này lặp lại mỗi ngày, bên cạnh sự trù phú và phung phí thực phẩm. Các lời của tông đồ Gia-cô-bê vẫn còn luôn luôn thời sự. Thưa anh em, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích lợi gì? Đức tin có thể cứu người ấy được chăng? Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hàng ngày, mà có ai trong anh em lại nói với họ, hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì? Họ không có khả năng làm các công việc, sống bác ái, sống tình yêu. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, luôn luôn có ai đó đói khát và cần đến tôi. Tôi không thể nhường trách nhiệm cho ai khác. Người nghèo này cần đến tôi, cần sự giúp đỡ của tôi, cần lời nói của tôi, cần sự dấn thân của tôi. Chúng ta tất cả đều bị liên lụy trong điều này. Đó cũng là giáo huấn của trang tin mừng. Trong đó, Chúa Giê-xu khi trông thấy biết bao dân chúng theo Ngài từ nhiều giờ, nên xin các môn đệ, chúng ta có thể mua bánh ở đâu để họ có thể ăn? Và các môn đệ trả lời, không thể được, tốt hơn nên cho họ đi. Trái lại, Chúa Giê-xu nói với các ông, không, các con hãy cho họ ăn đi. Ngài khiến họ đưa cho Ngài ít chiếc bánh và cá họ có. Chúc lành, bẻ ra và đưa cho các ông phân phát cho mọi người. Đây là một bài học rất quan trọng cho chúng ta. Nó nói với chúng ta rằng, sự ít ỏi mà chúng ta có, nếu chúng ta giao phó trong tay của Chúa Giê-xu và chia sẻ nó với lòng tin, thì nó trở thành một sự giàu có tràn đầy. Trong thông điệp bác ái trong chân lý, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khẳng định rằng, cho kẻ đói ăn là một lệnh truyền luân lý đối với giáo hội. Quyền có thực phẩm, cũng như có nước uống, có một vai trò quan trọng đối với việc đạt các quyền khác. Vì thế, cần chín mùi một ý thức liên đới, duy trì thực phẩm và có nước uống, như các quyền đại đồng của tất cả mọi người, không phân biệt cũng không kỳ thị. Chúng ta đừng quên các lời của Chúa Giê-xu. Thầy là bánh sự sống, và ai khát hãy đến cùng Thầy. Chúng là một khiêu khích đối với tất cả chúng ta là tín hữu. Các lời này, một khiêu khích thừa nhận rằng, tương quan của chúng ta với Thiên Chúa, đi ngang qua việc cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống. Một Thiên Chúa đã mặc khải nơi Đức Giê-xu, gương mặt thương xót của Ngài. Kế đó, Đức Thánh Cha chào nhiều phái đoàn khác nhau. Trong số các phái đoàn đến từ các nước Pháp, Thụy Sĩ và Bỉ, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các linh mục giáo phận Orléans do Đức Cha Jacques Blaca hướng dẫn. Ngài cũng chào các phái đoàn đến từ Anh Quốc, Écosse, Ireland, Đan Mạch, Phần Lan, Hòa Lan, Malta, Ghana, Uganda, Nam Phi, Indonesia, Philippines, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore và Hoa Kỳ. Trong các nhóm nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha chào đặc biệt ca đoàn nhà thờ chính tòa giáo phận Mainz, đông đảo bạn trẻ, các trẻ em giúp lễ, và học sinh trường trung học Đam. Trong số các nhóm nói tiếng Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha chào tín hữu các giáo xứ Mojiguasu và Pereiras. Đức Thánh Cha cầu chúc cuộc hành hương Roma trong năm thánh, giúp họ sống ý thức giáo hội đại đồng, và hăng say làm chứng tá cho lòng thương xót Chúa. Chào các đoàn hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc tới lễ nhớ chân phước linh mục Popie Usko, tuyên úy công đoàn độc lập liên đới, đã bị mật vụ Ba Lan bắt cóc và giết chết. Ngài là người đã đứng mũi chịu sào, bênh vực các công nhân và gia đình họ, bằng cách yêu cầu công lý, các điều kiện sống xứng đáng, tự do dân sự và tôn giáo cho họ. Trong số các nhóm Hòa Lan, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các chủng sinh tổng giáo phận Utrecht và các giáo phận Rotterdam và Breda, cũng như đại diện hội đồng đại kết các giáo hội Kitô Hòa Lan. Trong số các đoàn hành hương Italia, Đức Thánh Cha chào tín hữu giáo phận Caltagirone do Đức Cha Calogeri Peri hướng dẫn về hành hương Roma nhân dịp kỷ niệm 200 năm thành lập giáo phận. Các trẻ em chịu phép thêm sức giáo phận Faenza Modigliana, các tham dự viên khóa hội học do Đại học Thánh giá tổ chức. Giới trẻ công giáo tiến hành giáo phận Brindisi Ostuni, các nữ tu Thánh Gioan Tẩy Giả, về Roma dự lễ phong thánh đấng sáng lập, cha Alfonso Maria Fusco, các sĩ quan trường huấn luyện Modena, và các thành viên của nhiều hiệp hội. Trong đó có Hiệp hội Người Tàn Tật. Nhắc tới lễ nhớ Thánh Phaolô Thánh Giá, sáng lập viên dòng các cha dòng khổ nạn, Đức Thánh Cha cầu chúc các bạn trẻ biết suy niệm cuộc khổ nạn của Chúa, để học biết tình yêu cao cả Chúa dành cho nhân loại. Các người bệnh biết vác Thánh Giá kết hiệp với Chúa Kitô để được vơi nhẹ trong thử thách. Và các cặp vợ chồng mới cưới, biết dành thời giờ cầu nguyện, để cuộc sống hôn nhân trở thành con đường hoàn thiện Kitô. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương thứ tư ngày 19 tháng 10 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Cuộc gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Dung Nhan Thương Xót do Văn Việt phụ trách.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con. Dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con. Trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, một dung nhan thương xót hôm nay xin được tiếp tục trình bày bài viết của nữ tu bác sĩ Trần Như Ý Lan về những việc cụ thể để thực thi lòng thương xót trong đời sống. Bên cạnh việc tha thứ để thực thi lòng thương xót, Chúa Giê-xu đã trình bày các việc thực hành khác như cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, cho khách đổ nhà, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, vân vân. Ngài còn cho biết rằng, đó chính là những việc chúng ta sẽ bị phán xét vào ngày sau hết. Trước nhất, xin nói về việc chia sẻ vật chất. Sách giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy, Thiên Chúa chúc lành cho những ai giúp đỡ người nghèo và kết án những ai bỏ mặc họ. Chúa Giê-xu cũng dạy các môn đệ rằng, anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. tất cả những gì chúng ta có là quà tặng nhưng không từ Thiên Chúa, và chúng ta có bổn phận phải chia sẻ lại cho người nghèo khổ thiếu thốn. Trong dụ ngôn người phú hộ và La-gia-rô, thì cái chung cuộc bi thảm phải xa Chúa đời đời của người phú hộ giàu có, không phải vì ông ấy giàu, và ác hẳn cũng không phải vì ông ta là người giàu bất chính, mà là vì ông ta mãi mê ăn uống thỏa thê mà không màng đến La-gia-rô đang đói khát trước nhà ông. Đức Thánh Cha Phanxicô cũng khẳng định, các việc bác ái là trọng tâm của đức tin mà chúng ta đặt để nơi Thiên Chúa. Hành động nhân văn của các tỷ phú bậc nhất thế giới quảng đại dành phần lớn tài sản của họ cho các tổ chức từ thiện là tấm gương sáng cho con người ngày nay. Thánh Gioan Kim Khẩu còn nói cách mạnh mẽ rằng, không cho kẻ nghèo được chia sẻ của cải thuộc về mình là ăn cắp của họ và cướp lấy mạng sống của họ. Của cải chúng ta đang nắm giữ không phải là của chúng ta, nhưng là của họ. Bên cạnh việc thực thi lòng thương xót về phần xác là chia sẻ vật chất cho người nghèo khó đói khổ, thì việc tôn trọng sự sống cũng không kém phần quan trọng. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và các vị tiền nhiệm của Ngài nói nhiều đến việc tôn trọng sự sống. Văn hóa Việt Nam nhấn mạnh đến tính hiếu sinh, và Tin Mừng Gioan cũng làm nổi bật tấm lòng Thiên Chúa vô cùng hiếu sinh và nhân hậu. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Thiên Chúa đã quý trọng mạng sống của con người tới mức sai Con một của Ngài xuống chịu chết để con người được sống. Chúa Giê-xu cùng tuyên bố, Thầy đến cho anh em được sống và sống dồi dào. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị gọi nền văn hóa tôn trọng sự sống là văn hóa tình thương. Việc tôn trọng sự sống thể hiện trong việc cầu nguyện và ngăn cản chiến tranh, vì chiến tranh gây ra tai hại và bất công cho mạng sống con người, nên giáo hội khẩn thiết kêu gọi nhân loại cầu nguyện và ngăn cản chiến tranh. Đó là bổn phận của mỗi công dân và chính quyền. Mọi người cần có ý hướng ngay lành để tái thiết hòa bình và công lý, mà không đi kèm lòng hận thù. Chúa Giê-xu đã dạy, còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Trong bài giảng trên núi, bên cạnh điều răn cấm giết người vô tội, Chúa Giê-xu thêm vào lệnh cấm giận dữ, căm ghét và báo thù. Người dạy phải yêu kẻ thù. Ngoài ra, việc kêu gọi loại bỏ án tử hình cũng là một việc cụ thể để thực thi lòng thương xót. Theo truyền thống, huấn quyền Công giáo không loại trừ án tử hình nếu đây là phương thế duy nhất để bảo vệ hữu hiệu mạng sống người dân khỏi bị xâm phạm cách bất công. Thế nhưng, với cơ cấu các nhà nước hiện nay đã đủ để chế ngự tội ác cách hữu hiệu, thì huấn quyền của giáo hội cũng như nhiều chính quyền trên toàn thế giới đã kêu gọi xóa bỏ án tử hình. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã kêu gọi bãi bỏ hình phạt tử hình, cũng như tù chung thân mà Ngài đã mô tả nó như là một bản án tử hình bất hợp pháp. Gần đây, Việt Nam áp dụng án tử hình cho rất nhiều tội danh nhằm mục đích răn đe và ngăn ngừa tội phạm. Thế nhưng, qua báo chí truyền thông hàng ngày loan tin, thì tội phạm không những không giảm đi, mà dường như ngày càng gia tăng về số lượng và mức độ trầm trọng hơn. Khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh, Ngài đã dạy chúng ta bài học đối xử với kẻ ác và kẻ thù. Lạy Cha, xin tha cho họ. Bằng cách đó, Chúa Giêsu thay thế luật pháp của sự trừng phạt với lề luật của sự hòa giải và tha thứ. Ngài dạy chúng ta phải yêu thương những người hãm hại chúng ta. Ngài phán, ta nói với các con hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ bách hại các con, để các con có thể trở thành con cái của cha các con trên trời. Cậu bé Đỗ Nhật Nam cách đây vài năm đã đoạt giải nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh với đề tài chống án tử hình. Các luận điểm sâu sắc về tình người và phẩm giá con người của cậu bé 10 tuổi thật ấn tượng, khiến cho người lớn phải suy nghĩ. Cậu bé nói, án tử hình nên bị bãi bỏ vì nó rất độc ác, tàn bạo. Trên thiên đường, những nạn nhân đã bị giết cũng không muốn những kẻ giết họ phải bị sự chết như thế. Những kẻ phạm tội nên bị xử phạt, nhưng không nên bị giết tàn bạo như thế. Mặt khác, khi chúng ta giết những kẻ giết người, thì chúng ta cũng làm điều ác như họ. Khi tử hình, chúng ta sử dụng một thứ quyền lực tàn bạo. Chúng ta ép họ phải chết, trong khi chúng ta có thể giam giữ họ lâu dài. Một người bị giết đã đủ rồi, không cần phải gây ra cái chết cho người khác nữa. Dù sao, một người sống còn hơn hai người chết. Và Đức Hồng Y Joseph Bernardin đã chất vấn lương tâm mọi người rằng, liệu gia đình nhân loại sẽ hoàn thiện hơn, yêu thương hơn trong một xã hội mà người ta sống với nhau theo cách mắt đền mắt, răng đền răng và mạng đền mạng không?
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Con đã chọn Ngài là hạnh phúc của con đã chọn Ngài là cuộc sống của con. Lối đường con đi có Ngài cùng sớt chia những chuyện vui buồn, có Ngài cùng san sẻ những giọt mồ hôi. Con đã chọn Ngài là hạnh phúc của con. Đời con xin mãi thuộc về Ngài, đời con xin mãi thuộc về Ngài. Từng nhịp đập trong trái tim đây, từng hơi thở mỗi phút giây, tất cả là của Ngài, tất cả dành cho Ngài, cho Ngài mà.
Quý vị và các bạn thân mến, vào ngày 16 tháng 10 năm 2016 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tuyên phong 7 vị hiển thánh. Trong các bức họa chân dung của 7 vị tân hiển thánh được treo ở mặt tiền vương cung thánh đường Thánh Phêrô, có hình ảnh một cậu bé mặc quần riêng xanh với chiếc áo sơ mi trắng, một tay cầm chuỗi măng côi, một tay cầm nhành cọ. Dưới hai bàn chân là vệt máu dài, cạnh đó là một viên đạn. Đây là vị thánh tử đạo mới nhất tại Mexico, Thánh José Sánchez de Rio. Giô-xê sinh ngày 28 tháng 3 năm 1913 tại thành phố Saúlio de Morelos, bang Michoacán, nước Mexico. Trong cuộc bách hại tôn giáo, từ năm 1924 đến năm 1928, dưới thời Tổng thống Plutarco Elias Calles, Giô-xê đã gia nhập đội quân kháng chiến Chúa Kitô với khao khát được bảo vệ đức tin và quyền lợi của người Công giáo. Theo tương truyền, để thuyết phục mẹ cho phép mình gia nhập đội quân, cậu đã nói: "Mẹ à, đừng để con bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng là chiếm được thiên đàng, với rất ít mệt nhọc mà lại vô cùng nhanh chóng." Vào thời đó, luật pháp ngăn cấm các dòng tu tước đoạt quyền sở hữu tài sản của giáo hội và từ chối quyền tự do công dân của các linh mục, bao gồm quyền ra tòa án và quyền được bầu cử. Lúc cuộc đàn áp tự do tôn giáo vào cao điểm, người Công giáo có thể bị phạt, bị bắt giam vì dạy giáo lý, mang trang phục giáo sĩ, hội họp sau khi các tu viện bị giải thể, quảng bá ơn gọi thánh hiến, hoặc cử hành các sinh hoạt tôn giáo ở những vùng không có nhà thờ. Trong một trận chiến diễn ra vào ngày 5 tháng 2 năm 1928, khi nhận thấy con ngựa của vị tướng phe mình bị chết vì trúng đạn, Giô-xê đã quyết định trao con ngựa của mình cho vị tướng. Sau đó cậu bị bắt và bị giam tại phòng thánh của một nhà thờ. Tại đây, cậu đã bẻ cổ mấy con gà chọi mắc tiền mà các binh lính nuôi trong nhà thờ. Cậu nói, đây không phải là sân nuôi gà vịt. Đây là nơi dành cho Thiên Chúa. Suốt thời gian bị giam giữ, Giô-xê không hề nao núng sợ hãi. Cậu luôn lần chuỗi măng côi và hát các bài ca đức tin bất cứ lúc nào có thể. Khi biết cha mẹ tìm cách để chuộc mình ra, cậu đã nói với họ rằng, đức tin của con không phải để mua bán. Giô-xê bị hành quyết vào ngày 10 tháng 2 năm 1928, khi mới 14 tuổi. Theo lời các nhân chứng, quân lính đã cắt rạch lòng bàn chân của cậu và bắt cậu phải đi bộ chân trần đến nghĩa trang. Mặc dù đau đớn, nhưng cậu vẫn cương quyết không chối bỏ đức tin Công giáo của mình. Trước khi bị giết chết, cậu vẫn hô lớn, "Viva Cristo Rey!" nghĩa là vạn tuế Đức Vua Kitô. Quân lính dùng dao đâm cậu mấy nhát, rồi sau cùng dùng súng bắn vào lưng, khi cậu đã ngã xuống đất và đang hôn thánh giá nơi bàn tay đầy máu của mình. Cậu Giô-xê Sánchez de Rio được phong chân phước vào ngày 20 tháng 11 năm 2005 và được tuyên hiển thánh vào ngày 16 tháng 10 năm 2016. Đời sống và tình yêu Đức Kitô của vị thánh trẻ tuổi Giô-xê là lời khích lệ cho các bạn trẻ và mọi Kitô hữu sống đức tin của mình trong xã hội ngày nay. Có thể chúng ta không được ơn đổ máu chết vì đạo, nhưng chúng ta, dù ở bậc sống nào, cũng đều được mời gọi nên thánh mỗi ngày, thử đạo ngay trong cuộc sống đời thường của mình, bằng cái sống tốt luật Chúa dạy, chu toàn các công việc bổn phận của mình, quan tâm chăm sóc người thân trong gia đình, chia sẻ giúp đỡ những người nghèo khổ, ra sức bảo vệ các quyền căn bản của con người trước những bách hại tinh vi của thời đại. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giô-xê, xin cho chúng ta biết sẵn sàng chịu đựng những khó khăn thử thách vì vinh quang của Thiên Chúa và Hội Thánh. Lạy Thánh Giô-xê Sánchez de Rio, xin cầu cho chúng con. Amen.
chọn Ngài, chọn Ngài là hạnh phúc đời con. Con đã chọn Ngài là sự sống đời con. Kiếp người luôn có Ngài đẹp nỗi vui, bước vào muôn đời có Ngài là muôn thuở giọt đầy lòng con. Con đã chọn Ngài là hạnh phúc đời con. Đời con xin mãi thuộc về Ngài, đời con xin mãi thuộc về Ngài. Từng nhịp đập trong trái tim đây, từng hơi thở mỗi phút giây, tất cả là của Ngài, tất cả dành cho Ngài, cho Ngài mà thôi. Đời con xin mãi thuộc về Ngài, đời con xin mãi thuộc về Ngài. Từng nhịp đập trong trái tim đây, từng hơi thở mỗi phút giây, tất cả là của Ngài, tất cả dành cho Ngài, cho Ngài mà thôi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.